Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một nhà hoạt động trẻ vừa lãnh án 15 tháng tù treo về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự vì lên Facebook kêu gọi công lý cho em trai, nói rằng bản án của anh là lời cảnh cáo của chính quyền với cộng đồng dùng Facebook tại Việt Nam. Sau khi bị tuyên án hôm 29 tháng 10 tại Long An, Đinh Nhật Uy đã trải lòng với tạp chí thanh niên đài VOA về những ưu tư liên quan đến bản án đang bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế phê phán là bằng chứng vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính phủ Hà Nội. Anh Đinh Nhật Uy:
Rất là vui và sung sướng. Những cái người bạn, những người anh em đứng trước trại giam rất là đông, hò hét cầm biểu ngữ đón mình ra và mọi người tung hô mình lên, vui sướng mà không cầm được nước mắt, cảm giác không thể nào tả được bằng lời và không thể nào đong đo đếm được.
Anh vui mừng là vì thoát được một bản án tù, nhưng mà theo anh cái bản án treo này đã thể hiện sự công lý công bằng đối với anh hay chưa?
Cái bản án này chưa có thỏa đáng và tôi quyết định là phải kháng cáo.
Ở Việt Nam đó thì thường là những cái bản án tù thì người ta mới quyết định kháng cáo là vì quá trình kháng cáo nó cũng đòi hỏi mất thời gian, phải trở lại điều tra từ đầu rồi cũng tốn kém nữa. Thường là án treo thì họ cũng hài lòng lắm rồi là thoát được, không có bị giam cầm. Vì sao anh nghĩ rằng là kháng cáo vẫn là một sự lựa chọn tốt hơn?
Thì mình thấy cái nào quan thì mình kháng cáo. Tôi không có làm cái gì sai trái cả. Những cái việc làm của mình, như là tranh đấu, tôi nói về những cái bảo vệ về cái quyền lãnh thổ của Việt Nam, chống Trung Quốc ngoại xâm, rồi bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân, hay là đấu tranh chống tiêu cực. Những cái việc đó là bình thường, một người dân nói lên những cái suy nghĩ của mình, rồi mình viết những cái điều đó lên trang Facebook của mình, đó là hợp lý. Chứ tôi không thấy đó là một vấn đề có tội mà phải chịu trách nhiệm hình sự. Vì thế cái bản án này đối với tôi là không hợp lý.
Những cái tòa mà phúc thẩm đó thì cũng có rất là nhiều khi không chừng lại bị một cái bản án nặng hơn. Anh có cân nhắc cái điều này không?
Cái điều đó nó không quan trọng, nhưng tôi tin là ở chỗ cái sự thật, cái công lý là phải được thực thi chính đáng.
Và anh bất chấp cái rủi ro là có thể khi kháng cáo thì cái bản án có thể sẽ trở nên nặng hơn.
Dạ đúng, tôi chấp nhận.
Trước khi mà tòa tuyên án đó, cái bản án này nó có nằm ngoài dự đoán của anh không? Anh có bất ngờ không?
Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ là tôi không có tội. Thì cái bản án 15 tháng tù treo này nó không nằm ngoài cái dự đoán của tôi. Tôi rất là tự tin là tôi sẽ được trả tự do. Và khi biết được thêm nữa là mọi người bên ngoài đang đứng lên tranh đấu về những cái quyền lợi chính đáng, họ đều ủng hộ, thì tôi càng tự tin hơn nữa. Là tôi không bất ngờ.
Nhưng mà vì sao anh không bất ngờ trong khi mà án treo ở Việt Nam, nhất là tại các phiên tòa mà liên quan tới tội gọi là xâm phạm, xúc phạm nhà nước là một điều rất là hiếm?
Điều 258, những cái yếu tố để ghép thành tội của điều luật này là nó mơ hồ, không xác đáng, không chính xác, không rõ ràng, thì án treo này là còn nặng nề.
Dù anh nói rằng là 15 tháng tù treo vẫn là vô lý bất công, nhưng mà tương đối nó là vẫn là một bản án nhẹ so với những người bị truy tố về tội danh 258 từ trước tới nay. Anh có nghĩ rằng nhờ sự tranh đấu, nhờ áp lực công luận mà cái bản án nó mới được là 15 tháng tù treo? Hay là do cái tính chất của cái vụ án, cái tính chất của cái hành vi gọi là phạm tội của anh, cái tính chất tội danh gây tranh cãi, cho nên nhà nước không thể có một cái bản án nặng nề hơn đối với anh?
Thứ nhất, tôi xin nói về cái sự tranh đấu của mọi người trong và ngoài nước đã làm được nên một cái việc kỳ tích. Tôi rất là hãnh diện về những người tranh đấu thì đã tạo ra được một hướng nhìn mới, một cái áp lực để mà cái bản án của tôi có thể là mọi người đều biết bản thân tôi không có tội. Cái đó là cái sự thành công của mọi người. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đứng lên tranh đấu vì lẽ phải. Đó là một cái sức mạnh tạo nên một cái dư luận tác động quyết định cho cái bản án này. Cái phần thứ hai nữa là tôi muốn nói chính quyền mà đưa ra cái bản án của tôi và đem đi xét xử. Khi điều tra thì những người đó cũng đã có nói là bản án tôi không nặng, chỉ đạt ở cái mức độ cảnh cáo thôi.
Có nhiều người nói rằng là bản án của anh Uy đó nó có mang tính lịch sử, nhất là trong cái thời đại truyền thông xã hội hiện nay. Có thể nói rằng là anh là người đầu tiên dùng Facebook mà bị truy tố. Đọc cáo trạng của anh thì rất nhiều người cảm thấy đó cũng là cái bản cáo trạng chung của rất nhiều người. Thông điệp của anh muốn nhắn gửi tới những người dùng trang mạng xã hội, dùng các phương tiện truyền thông xã hội tại Việt Nam, anh muốn nói gì với họ?
Nhà sản xuất, nhà thiết kế họ làm ra cái trang mạng xã hội Facebook là một cái nhật ký cá nhân. Tôi sử dụng nó đúng như nhật ký cá nhân của mình. Tôi đưa ra những cái trạng thái, những cái ý kiến cá nhân của mình trên trang Facebook mà lại bị khởi tố. Thấy điều đó là bất công. Tôi đem tranh luận những vấn đề này tới cơ quan lên điều tra và thậm chí tôi tranh luận trước cái phiên tòa vừa diễn ra. 15 tháng tù treo vì cái Facebook của mình thì đó tôi xem như đó là một cái lời cảnh báo của chính quyền đối với những cộng đồng Facebook của Việt Nam. Ở Việt Nam thì cái quyền tự do dân chủ, người dân mà muốn lên tiếng nói về những vấn đề gì thì cũng phải nằm trong cái sự kiểm soát, chứ không thể nào nói một cách lập tẹt ra hết được. Khác với những cái nước ngoài, nước dân chủ, với nước ngoài ở Mỹ chẳng hạn, thì cái Facebook của tôi nó không là một cái gì cả, thì tôi muốn nói gì tôi nói trên đó, đó là quyền tự do. Còn ở Việt Nam tôi thấy cái chuyện đó nó khó khăn rất nhiều.
Và anh cho rằng cái bản án của anh nó đã nói lên điều đó với quốc tế về tình hình ở Việt Nam như
dạ
thế
đúng.
nào? Dạ, nhưng mà người ta nói là nói gì thì nói, nhưng mà miễn là đừng có xúc phạm ai, đừng có xâm phạm lợi ích của ai. Đó là cái điều mà họ quy tội anh.
Điều 258 là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, của công dân, của tổ chức. Mà xâm phạm là phải có gây ra hậu quả. Mà bản thân tôi, hậu quả tôi gây ra là không có. Còn họ không chứng minh được cái hậu quả của họ đưa ra là bị thiệt hại như thế nào, là không có bằng chứng về những cái điều đó.
Dạ, trong cái cáo trạng họ đưa ra cái thiệt hại đó là do những cái gì anh nói, anh chia sẻ trên đó được nhiều người thích, nhiều người chia sẻ ra bôi xấu hình ảnh nhà nước.
Cái việc mà họ vào đó, họ xem, họ này nọ thì đó là cái quyền của họ, tôi không thể nào cấm cản được chuyện đó. Bản thân tôi không phải chịu trách nhiệm về cái chuyện đó, mà trên bản cáo trạng họ lại bắt buộc tôi phải chịu trách nhiệm đó.
Họ nói là anh có cái tính chất lôi kéo kích động.
Thì họ phải chứng minh tôi được là tôi lôi kéo kích động như thế nào. Không có cơ sở để gọi tôi là một người cơ nào.
Trong cái quá trình mà bị bắt điều tra đó thì đã thấy diễn ra một cái sự giằng co, tức là anh đi từ chuyện là thỏa hiệp rồi quyết định lại thôi không thỏa hiệp. Cuối cùng thì anh thấy cái thái độ nào nó hiệu quả hơn?
Từ lúc bị bắt khởi tố thì bản thân tôi đã nói là tôi không có tội rồi. Tôi không có từ chối bất kỳ một cái lời đề nghị nào của bên phía an ninh điều tra cả. Họ kêu khai như thế nào, tôi làm cái gì, tôi chấp nhận cái đó. Tôi không hề chối cãi một cái gì hết. Tại vì tôi biết là việc làm tôi là không có gì tổng lực. Tất cả tôi đều làm theo yêu cầu của họ, đúng theo thủ tục tố tụng hình sự. Nhưng đổi lại, có những cái việc mà tôi làm đúng quyền công dân của tôi, nhưng mà bên thủ tục tố tụng hình sự, họ làm không đúng như những cái gì họ đã từng nói, đã hứa hẹn với bản thân tôi như thế nào. Họ đều không làm đúng cái trách nhiệm của họ. Thì khi mà không nói đúng sự thật, không làm đúng sự thật thì bản thân tôi không nghe nữa, tôi không làm theo nữa, tôi phải tự bảo vệ bản thân của mình, tự tìm cách để làm sao mà thoát ra khỏi được những cái điều không thật để mà đi tới một cái kết quả cho nó khách quan hơn. Và cái bản án treo tôi thấy nó cũng là một cái phần thưởng cho cái sự kiên định của mình.
Cái bản án tù treo của anh vì lên tiếng Facebook gọi công lý cho em trai của mình, thì liệu là sau cái bản án này thì anh có tiếp tục tìm kiếm công lý cho em mình trong thời gian sắp tới nữa hay không? Và bằng cách nào?
Bây giờ bản thân tôi có bản án này hay là không có bản án này, tôi vẫn tiếp tục nói lên những cái gì nó đúng cần phải làm, và tôi sẽ tiếp tục làm cái trách nhiệm của một công dân, và tôi không sợ bất kỳ một điều gì nữa. Tôi sẽ lập lại một trang Facebook khác, hoặc là tôi có thể tìm kiếm lại các trang Facebook cũ chẳng hạn, tôi có thể làm một blog hay một web gì đó. Tôi vẫn tiếp tục viết lên đó, hay là tôi làm những cái việc gì đó nó có ích cho bản thân Linh Nguyên Kha và cho những người gặp những chuyện bất công đang sống trong cái xã hội này, là tôi sẵn sàng tôi làm và tôi không dừng bước.
Nói về mình thì anh không gọi mình là một nhà hoạt động xã hội, anh cũng không gọi mình là một blogger. Anh muốn mọi người biết tới Đinh Nhật Uy như thế nào qua cái bản án này.
Tôi chỉ là một người công dân bình thường như hàng triệu công dân khác, lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ về những quyền lợi hợp pháp của bản thân mình. Tôi không có làm những cái việc gì mà làm sai trái đâu, lực không chống phá nhà nước. Và chính quyền cũng rất là khó khăn khi mà phải xử án tôi với cái điều 258 đó.
Cái tôn chỉ của anh trên trang Facebook của mình là như thế nào ạ?
Tôi có một cái slogan của tôi trên đó, có nghĩa là đá bóng cùng đội bóng NU để lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là một phần máu thịt của cơ thể không thể tách rời.
Được biết anh là một cựu học sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong, rồi sau đó là anh là một giảng viên, rồi sau đó là anh thành lập doanh nghiệp riêng, anh là một nhà doanh nghiệp nữa. Thì sau cái vụ án này, anh Uy mừng tượng cho mình cái tương lai sắp tới như thế nào? Có thể tiếp tục kinh doanh, có thể tiếp tục con đường giảng dạy.
Một cái câu hỏi hóc búa mà bản thân tôi đang phải trả lời. Bị tạm giam hơn 5 tháng và mọi thứ đối với bản thân tôi đều sụp đổ toàn bộ. Ở xã hội Việt Nam này mà mang một cái danh tiếng như vậy thì không thể nào làm ăn được nữa.
Yeah.
Như cái vụ của Đinh Dương Kha chẳng hạn, Kha mà nó bị bắt đi rồi thì công ty tôi đang hoạt động thì toàn bộ khách hàng là họ cắt đứt hợp đồng hết, họ nghe họ sợ. Thì nói chi tới việc mà tôi phải xin đi những cơ quan nhà nước làm hay là những cái cơ quan khác để mà đi làm công hay là đi giảng dạy, chuyện đó là không thể nào nữa. Thì cái dự định về bản thân tôi để mà tiếp tục làm việc sau này thì có lẽ về nhà của ba mẹ, có đất ruộng nương nữa, coi như tôi canh tác nông sản. Thời gian rảnh thì lên đá bóng cùng anh em nô u, tìm những gì nó có lợi cho xã hội thì mình đi theo những hướng đó mình làm.
Một trí thức, một nhà doanh nghiệp, rồi một kỹ thuật viên nữa mà phải chịu gọi là xếp tay bó gối về vườn ở một cái độ tuổi sung sức có thể cống hiến cho xã hội được nhiều hơn nữa là ở tuổi 30. Anh có thấy nuối tiếc không?
Cái phương châm sống của tôi là tôi sống không bao giờ mình nuối tiếc.
Theo cáo trạng thì một trong những cái hành vi của anh bị xem là tội đó, dẫn tới cái việc bị khởi tố là trả lời đài báo nước ngoài, trong đó có Đài Voa. Thì liệu cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay nó có sẽ làm ảnh hưởng tới cái bản án treo mà anh đang bị thọ án đó hay không?
Trả lời phỏng vấn của Đài Voa hay là trả lời phỏng vấn của những cái kênh báo đài nào khác, mình nói ra những cái gì nó thực tế, nó chính xác, là mình nói về cái suy nghĩ của bản thân mình, nó là cái chuyện bình thường, đó là cái quyền tự do ngôn luận. Tôi không phải lợi dụng cái Đài Voa hay là đài nào để mà tôi hô hào kích động.
Nhưng mà trả lời phỏng vấn bị coi là một trong những cái tội để kết án. Rồi bây giờ án treo tức là thử thách đó mà anh vẫn tiếp tục cái gọi là tội đó thì anh mới sợ là nó sẽ ảnh hưởng tới cái bản án treo đó của mình.
Đài Voa thì đó là những kênh báo đài có uy tín của thế giới, và tôi trả lời là tôi nói ra với những cái tâm tư của bản thân mình thì nó không phải gọi là gì có tội cả. Tôi không có gì phải sợ sệt.
Cảm ơn anh Uy rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này.
Dạ, cảm ơn chị ạ.
Tạp chí Thanh Niên hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau trong chương trình phát thanh trực tuyến trên trang web voatiengviet.com lúc 10 giờ tối thứ 6 và chủ nhật. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị.